16 học rồi phải không? À, thì bữa nay học là mới thoại giới rồi, thì cho trẻ mà không biết luật thì cả một vấn đề khó khăn trên cái đời sống tu hành, giữ cho nó trọn vẹn của một người tu khó lắm. Ha, thành cái này là cũng ít có ai mà lưu ý vấn đề này. Ha, thành là thầy là bên tăng hay bên ni gì những cái đại giới đàn, thầy cũng yêu cầu làm sao cho học tối thiểu mới thọ giới cũng biết vấn đề đại cương, rõ là cái giới mà giới tánh và cái giới giá, rồi là cái nào sám hối được, cái nào không sám hối được, cái đó là cái tối ưu quan trọng của người học luật. Nếu ta thọ giới rồi mà ta không biết, mà lỡ mà cái trường hợp là trường hợp rất nhiều nha, lỡ mà nó phạm thì không cho cách sám hối, không cách nào sám hối nữa. Như người đứt đầu thì lo nó chết thôi, chôn cất thôi, chứ không có vụ mà là trị là cứu gì được hết. Đại chúng nhớ cái này là tối ưu quan trọng. Ha, thành không biết để mà phạm tưởng là không có lỗi, nhưng vẫn là phải chịu thôi. Điện biết hay là không biết cái giật cũng chết. Thành cái này rất là cẩn thận. Đầu tiên khi thọ giới rồi cũng phải là cho học cái phần đại cương để chúng ta giữ. Cái giá giới thì cũng có thể lúc mà nó phạm mà là chúng ta có thể là sám hối ăn năn được, Phật cho sám hối. Còn cái tánh giới là không cho sám hối, cái đó điều quan trọng nhất. Thành nhiều người bị ba cái vấn đề này, nói là không biết, mà không biết thì cũng không cách nào. Những vị làm thầy, những vị làm giáo thọ hay làm hòa thượng, khi mà nghe nói tới là phạm những cái trọng tội ba la di như vậy thì chỉ thương mà không thể cứu, nhớ chỉ là gạt nước mắt thôi, không cách nào mà cứu được. Còn không biết là thôi, chứ biết thì là không cách nào. Đó là rất là quan trọng ở trong cái phần mà cái giới căn bản. Thành chúng ta học thì ai cũng biết nói về cái thiên tụ. Bây giờ mình xác nhận là cái thiên tụ này, cái cương vị cái thiên là như thế nào, gọi là thiên. Chia ra toàn bộ trong luật tạng 250 giới hay 348 giới của Tỳ Kheo Ni, thường thường ta kêu là năm thiên và bảy tụ. mà nó thiên là cái gì, tụ là cái gì, bây giờ xác nhận cái lớp cũ, xác nhận lại dùm cái nè. Ai nói rõ vấn đề thiên và tụ, phân biệt giữa thiên và tụ? Tại sao các nhà làm luật chia ra thiên và tụ, mà thiên thì có 5 thiên mà tụ lại có 7 tụ? Đó là thiên tụ là gì? Ai biết ở bên lớp cũ, ai biết đưa tay nói là trình bày cái thiên và cái tụ, cái khác nhau của nó như thế nào? Tại sao gọi là thiên, tại sao gọi là tụ? Thiên là gì? Nó căn cứ vào thiên là gì? Cái gì là thiên? Thiên giải thích là chương, là từng nhóm, từ nhóm. Mà tại sao gọi là thiên, tại sao gọi là tụ? Thiên tụ nó giống nhau mà tại sao thiên này có 5 thiên mà tụ nó có 7 tụ? Nó thêm nữa, ai nói? Số cũ và ai đưa tay nói dùm ở đó nè. Căn cứ vào đó mà gọi là thiên. Thiên là đứng về trên phương diện nặng nhẹ của cái quả. Thí dụ như cái người đó là thấy người đó là cầm dao giết người đó chết, thì căn cứ trong cái người thấy người kia chết đó, là kết về cái tận người đó tạo ba lê gì, nhớ cái đó là cái thiên, cho vào cái tạo ba lê. Nhưng mà tìm ra cái nguyên nhân của người đó chết. Ví dụ như cái người đó muốn giết cái người A mà giết nhầm cái người B, thì cái định tội này không thể là định tội người đó ba la di được, nhớ. Nên thành cái tụ nó khác hơn. Tụ là cái định tội mà tìm cái nguyên nhân chính xác, cái nguyên nhân nào đưa đến tội tụ này. Thì thấy cái người kia chết như vậy là cái quả. Nhưng mà cái anh này ảnh muốn giết cái người A chứ mới muốn giết người B, mà lỡ nhầm giết người B là cái quả cái người B này chết, cũng là cái sát nhân vậy. Nhưng mà căn cứ vào trong cái đó là không thể kết ra này ba la di được, không đúng cái đối tượng, không đúng với cái ý mà giết, nhớ đó là cái tụ, là cái nguyên nhân, tìm cái nguyên nhân của cái người này chết mà để định tội. Ví dụ như là trong luật cũng nói có ông tỳ kheo trên lầu nhảy xuống tự vẫn chứ không có tâm sát, mà quên coi dưới đất có một tỳ kheo ngồi dưới đất rớt ở trên đầu ông kia, ông kia ông chết ở dưới chết, thì thấy ông kia chết như vậy không thể kết ông kia là ba la di được, là giết ông kia, không có tâm sát. Thì cái tụ với cái thiên nó khác nhau. Cái thiên là cái căn cứ vào cái tụ quả, nếu mà nặng thì kết tội nặng, mà nhẹ kết tội nhẹ. Còn nếu mà nó cái tụ á, căn cứ vào cái nguyên nhân gây ra tội để định tội, cái kia ta đứng trên cái sự tướng mà nó kết vào cái tội quả đó nha, thấy cái hành động nó vậy người ta định tội. Còn cái là tụ á, là tìm cái nguyên nhân để mà định tội người kia nặng hay nhẹ. Ví dụ như nói gì, như cái giới trộm cũng vậy, là cái người sai đi lấy cái vật của cái nhà A mà mình lại lấy cái vật của nhà B, thì cái đó căn cứ đó là không có kết tội nặng cái người sai nữa. Nhớ ta sai lấy cái nhà A mà mình lấy cái nhà B như vậy thì không căn cứ được 5 tiền là phạm ba la di không nữa. Nhớ cái đó là cái tiền, cái nguyên nhân về cái tội tánh. Chúng hiểu chỗ đó không? Thiên với tụ nó khác nhau chỗ đó đó. Thành cái tụ nó chia ra làm 7 tụ, nó thêm cái thâu lăng giá. Thâu lăng giá cái tụ chưa thành, nó không nằm trong thiên mà nó nằm trong tụ, là cái nguyên nhân. Nếu mà nó là trộm 5 tiền của nhà A phạm ba la di, mà giờ ta trộm, ta sai đi trộm tiền nhà A mà đi mình sai nhà B là 5 tiền, thì không thể nó ba la di được. Phải nói là nhẹ ba la di, không đúng cái đối tượng ý nguyện của cái người kia, thành không thể kết tội như ba la di. Đó là thiên tụ nó khác nhau lắm. Thì những cái đó là cái mà căn bản nha. Thiên tụ thì nó gom hết vào trong cái giới. Thì cái thiên tụ này không phải là thờ Phật mà chế ra, à, những người làm luật sau này để cho nó dễ nắm trong đó. Thì giờ mình tiếp tục mình ở trong bài á, Thầy nhắc lại là trong này là 348 giới của tỳ kheo ni chia ra làm 5 thiên và 7 tụ. Mà nó có mấy cái nhóm tội, mấy cái nhóm giới? 8 mà là 7, kể nào là 8 ba la di nè. Bên tăng nó có thêm cái là 2 pháp bất định, còn bên ni thì không có 2 pháp bất định. Kể là thứ nhất là ba la di gồm 8 giới, thứ hai gồm tăng tàng gồm 17 giới, nhóm thứ ba là ni tắc kỳ ba vật đề gồm 30 giới, cái nhóm thứ tư là ba vật đề hay đơn đề gồm 178 giới, cái nhóm thứ năm là ba la đề đề xá ni, dịch là hướng bị hối, gồm 8 giới. Mới năm, bây giờ thứ sáu là pháp chúng học, thứ bảy là thất diệt tránh, thì có 7 nhóm. Là bên ni có 7 nhóm mà bên tăng 8 nhóm, bên tăng thêm 2 pháp bất định. Bây giờ tại sao gọi là không, bên ni không có 2 pháp bất định? Thứ nhất là cũng phải ở một mình nữa, có khi ban ngày mà. Rồi là bên ni nếu mà có xúc chạm thì thuộc về ba la di rồi, chứ không có dùng mà tăng tạng. Nhớ liên quan đến là ba la di. Và những cái giới này hoàn toàn là 2 giới này đều ba la di hết đó. Là còn bên tăng thì nó có khi khác một cái là tại vì nó có tăng tạng, hay là có ba vật đề, hoặc giả là không biết rõ ông người này, ông tỳ kheo này có thể phạm tăng tàng hay phạm ba la di hay là phạm ba vật đề. Tại thấy ông ngồi nắm tay với cô kia, ngồi chung cái giường cô kia, nếu mà ông có hành dâm như vậy mới phạm ba la di, xúc chạm thì phạm tăng tàng, ví dụ như vậy, hay ông nói là thô ác. Còn bên nữ là nếu mà có hai bên có nhiễm tâm, xúc chạm nhau là phạm ba la di. Thành ra là xác định rõ về cái giới, còn này là chưa xác định. Chưa xác định là cái ông tỳ kheo này phạm cái thiên nào, nên gọi là bất định. Thì bên ni nó không có, thì là bên tăng nó thêm cái là bất định trong đó. Mà nhớ cái bất định này, tại cái duyên khởi là cái người nữ cư sĩ chứ không phải là cái người nam cư sĩ. Thành Đức Phật mới nói là cư sĩ nữ đối tượng để mà chế ra cái giới này. Chứ nếu mà ai bên ưu bà tắc, ưu bà di hay cái người nào cũng có thể cử tẩu được. Với điều kiện ở trong luật nói, nếu mà một người cư sĩ cử tẩu một người xuất gia, tỳ kheo hay tỳ kheo ni là được quyền cử tẩu khi người đó là trụ tính cư sĩ. Nhớ trụ tính, nhớ cái trụ tính là trụ vào 4 cái niềm tin bất hoại, không bao giờ mà lui sụt, không bao giờ mà hư tin của người kia. Thứ nhất là tin gì? Tin Phật. Thứ hai là tin pháp. Thứ ba là tin tăng. Thứ tư là tin thánh giới. Mà người này chứng thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến đệ tam quả A Na Hàm. Chứ nếu mà người mà chưa chứng một trong ba quả này không được cử tẩu tỳ kheo, ha, tỳ kheo ni, nhớ kỹ cái chỗ này, cái là rất quan trọng. Chứ không phải là ai cũng muốn cử tẩu hết không được. Hay người nào trụ trong cái niềm tin bất hoại, tứ hoại tính, hay vào cái người này mất mạng họ cũng không nói thêm nói bớt, nó không còn cái vấn đề mà thương ghét. Thương thì bao che, mà ghét thì không có nó thêm. Tại không, người này không có vấn đề đó. Không mua chuộc được người này, không thuyết phục được người này nói sai cái sự thật. Nhớ vậy mới gọi là trụ tính cư sĩ. Chứ là cư sĩ không được quyền nói lỗi của người xuất gia. Nhớ, không được quyền nói lỗi. Mà tại sao cái người cư sĩ này được nói lỗi với điều kiện đó là trụ tính cư sĩ? Thì cái đó là nó về thì liên quan đến hai cái giới bất định. Thì chúng ta bắt đầu vô trong bài nha, là 117 nha. Nhược tỳ kheo ni tụng tập thế tục chú thuật giả ba vật đề, phải đâu nè? Nếu tỳ kheo ni tụng nè, rồi là tập, hay là nó thói quen á, rồi cái học những cái chú thuật của thế tục thì phạm ba vật đề. Thì cái vậy là chú thuật của thế tục là những cái chú thuật nào? Thì ở trong sớ giải cũng có nói là khi mà Phật ở Xá Vệ, cái giường xoài Cấp Cô Độc, cái lục quần tỳ kheo ni tụng đủ thứ chú thuật như chú sát lợi nè, là quỷ chú nè, cát chú nè, hung chú, hoặc là tập bói chuyện hổ luân, tập đoán âm thanh. Nên là đó là một số lục quần tỳ kheo, cái đó là của ngoại đạo, của thế tục chứ không phải của trong Phật pháp. Thì các tỳ kheo ni đem việc này thưa với tỳ kheo thưa với Phật. Thì Đức Phật rầy, Đức Phật cấm, tại vì một đời người rất là ngắn, cái vô thường nó đến không biết lúc nào. Trong Phật pháp chúng ta không đủ thời gian để mà học tập, để mà biết cái đó, mà biết cái ngoài chi. Đặc biệt trừ khi nào người trí nó có thừa vì cái việc quá độ, như nói Đức Phật mới cho học về ngũ minh. Nên ngũ minh là vấn đề mà quá độ mà thôi. Thành bây giờ cái số mà người xuất gia chúng ta tăng ni nó sai cái này nè. Đức Phật đưa ra cái phương tiện là đứa học về cái ngũ minh, tất nhiên học thầy thuốc nè, học là thanh minh hay là gì, nhiều cái vấn đề liên quan để mà độ sanh. Nhớ là nó trí lực hữu dư, mình có thừa. Rồi mình bây giờ quên lấy cái phương tiện làm cứu cánh đi. Có khi một cái đời người xuất gia như vậy mà chạy theo thế tục, rồi làm những cái việc mà thế tục, rồi quên cái trách nhiệm, cái niệm ban đầu của một người xuất gia đi. Hay là lấy bằng cấp đó để làm việc chính, rồi cứ bằng cấp đó nó lâu đi. Mà thời này thì Đức Phật nói là mình không có những cái tài năng, không có học vị thì khó độ được như người khác. Nhưng mà cái đó là cái phương tiện độ sanh của một người xuất gia mà thôi, chứ không phải là đó là cái cứu cánh của sự giải thoát. Thành mình cái đa số bây giờ nó nhầm ở chỗ này, lấy cái phương tiện làm cứu cánh. Nó đọc cả cái suốt đời như vậy mà chạy theo cái phương tiện thì rốt cuộc nó dẫn mình không đi tới đâu á. Này chúng nhớ, thành là cứ chạy theo học vị, rồi những cái mà giải thoát của mình quên coi thường. Thì đa số tăng ni bây giờ nó vậy. Thì cái đó là cái trật mà Phật cho phép, là khi là trí lực hữu dư, nên đâu có thì giờ mình học những cái đó. Khi nào có rảnh rồi mình học. Thì Đức Phật đã cho phép nếu như người thông minh như vậy thì 3/4 thời gian để mà học Phật pháp, chỉ 1/4 thôi là còn thời gian nó rảnh đối với người thông minh đó. Thì có thể là cho học những phần đó. Thì trong cái giới này, yếu tố mà phạm giới là có 3 cái nhân tố hay là 3 cái duyên ở phạm. Nếu đó là cái chú thuật của thế tục, nhớ cái này, chú thuật của thế tục nha. Thứ hai nữa là không phải vì mục đích mà chân chánh. Thứ ba là mình tụng tập cách rõ ràng, người ta kia nghe nó rõ ràng như vậy, thì ba cái nhân tố đó kết thành cái tội ba vật đề. Nhớ thứ nhất là đó là chú thuật của thế tục chứ không phải là xuất thế gian. Thứ hai là không vì mục đích chính, là mục đích để mà mình hộ thân, mục đích để mình hàng đối với cái hàng phục ngoại đạo, hay là mình trị bệnh. Thứ hai, thứ ba là mình đọc lên rõ ràng, tụng đọc rõ ràng về cái chú đó. Đó là nó còn phạm. Còn nếu mà không phạm á, là vì cái mục đích chính phương tiện mình làm để trị bệnh, làm phục ngoại đạo, để hộ thân v.v. những cái đó là không phạm. Thì người xuất gia phải đọc tụng kinh luật luận, thấu rõ lý mà hành trì, xem đấy là việc làm cấp thiết. Nếu bỏ việc chính yếu mà tụng tập kinh chú ngoại đạo, đó là tướng diệu pháp. Tại vì cái thời gian nó không có nhiều đối với một người xuất gia, nó vô thường nó đến, mình đâu có thì giờ mà làm việc đó. Nếu là người thông minh đa văn có thể hàng phục ngoại đạo thì mới học thêm ngoại điển, nhưng phải dành 2 3/4 thì giờ tu tập kinh luật, 1/1 đọc sách ngoài. Nên nhớ sinh tử vô thường, để sớm tu thiện nghiệp, tụng tập chú thuật, bùa chú, pháp thuật đều là ngoại đạo. Người làm việc ấy ma mạng chung sẽ đọa vào trong đường ác. Thì giờ chúng ta là cái vô thường nó đến, ta nó dép dưới giường, lên giường dỗ biệt, mà đâu có thời gian mà lo những cái việc mà nó ở ngoài. Hay là luôn luôn lúc nào lấy 4 chữ sanh tử là cái việc lớn, sanh tử sư đại. À, này nếu như vậy thì chúng ta không có không lỗi trong này. Đó là giới thứ 117. Quan 118, nhược tỳ kheo ni, giáo nhân tụng tập thế tục chú thuộc giả 3 vật đề. Hồi nãy là tự mình tụng tập, bây giờ là mình dạy người. Nếu tỳ kheo ni dạy người tụng đọc về thế tục, những cái chú thuật thế tục đó phạm 3 vật đề, mình làm thì cũng không cho rồi, mà giờ mà đi dạy người nữa thì không cho phép. 118 qua 119, nhược tỳ kheo ni, tri nữ nhân nhâm thân, độ giữ thọ cụ túc giới giả 3 vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ kia đang mang thai mà độ cho họ thọ giới cụ túc, phạm 3 vật đề. Hai chữ nhâm này là thai nha. Ha, cái này là phải là nói là có cái chữ tri á, là biết, nhưng biết cái người kia đang mang thai mà mình cho cho thọ giới cụ túc. À, thì cái này là cái lúc mà Phật chưa chế giới Sajini, Phật chưa chế thức Swamana. Nhớ cái này là những cái nguyên nhân mà để Phật chế những thức Swamana 2 năm á. Tại vì khi mà Phật chưa chế ra Saji thức Swa, chưa có những cái nguyên nhân đó, hà cả tỳ kheo cũng vậy, vô thì gọi là trực tiếp thấy đủ điều kiện thì cho thọ tỳ kheo thẳng liền, hay cho tỳ kheo ni liền trong đó, chứ khỏi qua cái giai đoạn. Ha, thành giai đoạn của sau này, giai đoạn của ni, của người nữ phải trải qua 3 giai đoạn mới được làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn bên tăng thì coi như là 2 giai đoạn, không có cái giai đoạn mà thức Somana. Thế thì trong cái duyên khởi thì khi ở nước Xá Vệ, nó có tên một cái tỳ kheo ni tên là Tần Bà La, là độ phụ nữ có thai. Cho thọ giới xong rồi, thời gian cái người này sanh ra đứa con, mà sanh ra một con trai đi, rồi cái mà ẩm bồng, một tay thì ôm mình bác, một tay thì bồng con vô làng khất thực. Cái điều này rất là bề bộn nha. Hay thành tại sao Đức Phật chế cho người nữ đó mà liên quan cái này rất nhiều đó, vấn đề vậy đó, hơi bề bộn nhiều đó. Rồi cư sĩ thấy chê cười, đâu có biết là cô này có thai từ là khi mà chưa xuất gia. Hỏi vào chùa mà có bồng con như vậy thì ta nói rằng là trong chùa người này không có thanh tịnh đi. Rồi là các tỳ kheo ni mới quở trách cái cô tỳ kheo ni Tần Bà La này. Rồi là bạch lên hàng tỳ kheo thưa lên Đức Phật, Đức Phật chế giới cho tỳ kheo ni. Những cái giới này là cái giới là thuộc về là biệt giới nha, chứ không có cộng giới bên tỳ kheo không có liên quan này. Rồi là khi mà Phật mà chế giới xong đó, có người độ phụ nữ đang có thai mà không có biết, nhớ mang thai mà không biết, nên ra sám hối tội 3 vật đề. Phật chế cái giới ba này 3 vật đề đó, rồi đưa lên Phật. Phật nói nếu mà không biết thì không tội. Cái này là mới nói cái chữ tri nè. Nhược tỳ kheo ni, tri nữ nhân nhâm thân, đó là đã biết mà còn độ, còn mình không biết thì còn khả dĩ. Sở dĩ có những cái này nên Phật sau này mới chế 2 năm học giới là vậy. Trong này dần cái yếu tố phạm á, gồm có 4 cái duyên để thành phạm. Thứ nhất là người đó có thai, thứ hai là biết, thứ ba là cho thọ giới, và thứ tư là cho yết ma làm tác pháp yết ma xong. Cái mà có thai mà mình biết cũng vẫn cho, nhà vẫn cho như vậy, cái đó cái lỗi lớn á. rồi là trong này ta mới giải thích thêm có thai 1, 2, 3 tháng thì không dễ gì nhận ra, phải khám nghiệm mới biết được. Thì bây giờ hồi xưa chứ bây giờ thì dễ rồi phải không? Bây giờ 1 tháng là cũng có rồi, cũng biết rồi, thì ta đem đi vô nhà bệnh viện rồi coi thử thì biết, rất dễ. Khi mà làm yết ma 3 lần xong á, có hàng thập sư thì phạm 3 vật đề. Mà nếu mà trong này những hàng thập sư mà trong này nếu mà chỉ một người mà biết, nhất là vấn đề cho đi xuất gia, độ cho đi xuất gia là ai? Là ông bổn sư. Bổn sư ông nhận, ông nhận người này rồi mới là tác pháp yết ma, là ông mời 9 cái vị kia nữa. Là cái này cái trách nhiệm lớn của cái ông thầy. Ông thầy mà nhận người đệ tử như vậy, mà biết đã có thai rồi mình nhận, ai nhận? À, nếu như vậy thì mấy người kia ta không biết không tội. Yết ma lần thứ 3 rồi, tất nhiên 1 lần thưa và 3 lần lấy biểu quyết xong rồi á, thì những người mà biết đều phạm 3 vật đề. Còn không biết thì không phạm. Ta đâu có biết. Còn này là biết. Thầy nó trong này dùng cái chữ tri là vậy. Còn nếu mà bà yết ma xong phạm 3 tội độ kiết la, bạch nhị yết ma xong, 3 lần yết ma xong, tất nhiên là cái căn bản nghiệp đạo của người đó là thành tựu. Thì hôm trước thầy cũng nói là một cái làm yết ma là có trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là gia gì? Gia hành căn bản và hậu khởi. Yết ma lần thứ 3 mà tứ phần gọi là bạch tứ, 1 lần thưa và 3 lần lấy biểu quyết. Nó thì coi như là đó là trong bách nhất yết ma gọi là bạch tam. Còn bên tứ phần gọi là bạch tứ, 1 lần thưa, 3 lần lấy biểu quyết. Nếu 1 lần thưa, 3 lần lấy biểu quyết như vậy vừa xong rồi, thì những người mà đã biết người đó có thai mà cho tác pháp yết ma cho thọ tỳ kheo ni vậy, thì coi như là phạm 3 tội, phạm 3 vật đề. Nếu 2 lần lễ biểu quyết thì phạm 3 tội độc kiết la. Tại vì 3 tội độc kiết la rồi mới là tới lần thứ 4 đó là phạm 3 vật đề. Rồi mới là bạch lần thứ nhất xong là phạm 2 tội độc kiết la. Rồi bạch xong 1 lần thì phạm là 1 tội độc kiết la. Trước khi bạch mà cạo tóc, cho mặc y để đầu của túc giới, hoặc nhóm chúng nhóm học đủ đều phạm độc kiết la. Tại vì tuần tự vậy như vậy. Trong bộ luật Tăng Kỳ có nói là lúc tại gia có thai chưa nên cho thọ giới của túc, chờ khi sinh con sao xong rồi, nếu sinh con gái thì được thọ cụ túc sau khi ra khỏi nệm cỏ. Nhớ cái này nè, bộ Ma Tăng Kỳ in nó kỹ rồi nha, mà dẫn là kỹ. Lúc mà tại gia có thai á thì chưa nên cho thọ giới cụ túc, để cho sanh ra cái đã, hay chưa cho xuất gia thọ giới cụ túc. Chờ khi sanh xong rồi, nếu mà sinh ra con gái thì được thọ cụ túc sau khi ra khỏi nệm cỏ. Ra khỏi nệm cỏ là khỏi gì à? Chắc đầy tháng quá hả? Chứ không phải thâu nâu đâu. Thâu nâu là nhiều, thâu nâu là dấp năm rồi ra. Cái đó thầy không rành, vụ đó không biết nữa. Còn ra khỏi nệm cỏ trong luật Tăng Kỳ có dẫn ra đó, lúc mà tại gia có thai mà người kia muốn xuất gia thọ tỳ kheo ni thì phải là chờ cho họ sanh ra rồi. Mà sanh ra rồi khi mà nếu là con gái, sanh ra con gái thì khi mà ra khỏi nệm cỏ được thọ giới cùng túc, chắc là giáp đầu đầy tháng quá, phải làm lễ đầy tháng, ăn đầy tháng rồi mới là cho thọ giới cùng túc. Cái đó là con gái. Còn sinh con trai phải chờ nó thôi bú mới được thọ. Trong một Tăng Kỳ nói rất kỹ nè, nếu có bà con nuôi giùm cũng được thọ sớm. Tại sinh con ra, nếu con trai thì coi như là chờ nó thôi bú. Cái này ở trong cái tứ phần sớ giải nói rất kỹ nha. Tại vì Đức Phật nó nếu mà sanh ra con trai thì không cho ở chung với mẹ, không cho ngủ chung với bà mẹ, thì không rồi dạy cái cô tỳ kheo ni kia mới đem qua phòng riêng cho nó ở. nửa đêm nó khát sữa, nó khóc lên, chân đi ngủ không được. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật nó chừng nào thôi bú rồi nè, cho nuôi nó chừng nào thôi bú mới là cho là bỏ để riêng ra. Thì cái này là rồi trong này cái mộ tăng kỳ cũng nói nếu mà có bà con nuôi giùm cũng được thọ, thọ sớm á. Còn nếu con trai thì phải chờ nó thâu bú rồi mới là được thọ nha. Còn ông Tỳ Nại Gia tập sự nó có nói là nên xin tăng chúng làm yết ma cho phép ngủ với con một phòng, nếu con đã lớn thì không được ngủ cùng phòng nữa. Cái này là nói về cái vấn đề con gái nè, sanh ra con gái á. Còn sanh con trai thì nó là phải giao người khác mà phải cho nó thâu bú. Còn nếu tỳ kheo thì phạm độc kiết la, còn đây đây tỳ kheo ni thì phạm ba vật đề. Thì mình thấy nó cũng hơi bận rộn ba cái này nha. Thế thì còn trường hợp mà không phạm á, nếu không biết, nếu mà không biết là không biết người kia có thai thì không phạm. Nếu tin lời người kia nói, nếu tin lời nói của người đáng tin, nếu tin lời cha mẹ của họ nói mà cho thọ giới cụ túc, sau đó sinh con. Tại vì cái này là mình tin lẫn lời nói của cái người đó, nó tôi không có thai. Hay là tin cha mẹ của họ, tin những người mà thân cận cho họ, hay là cái đó mình cho thọ giới, sau này có sanh ra mình không phạm. Nếu sinh xong nghi không dám bồng bế, Phật dạy đứa con chưa có thể lìa mẹ mà tự sống nổi thì cho phép để mẹ nuôi con. Về sau có người nghi không có dám dỗ ngủ cùng phòng với con trai nhỏ, Phật dạy nếu đứa con chưa thể lìa mẹ thì cho phép ngủ với mẹ. Đó là vấn đề liên quan đến vấn đề mà nó không phạm á. Tỳ kheo ni muốn độ nữ nhân truyền cụ túc giới cho họ, trước hết phải cẩn thận quan sát xem có thể xuất gia được hay không, rồi mới thế pháp. Kinh Phật Niết Bàn Quyển Hạ có nói rằng là Phật dạy tỳ kheo sau khi ta diệt độ, người nào bỏ nhà muốn làm sa môn trước hết phải thử thách trong 3 tháng. Đời có 4 hạng người muốn xuất gia: 1 là hạng bần cùng không thể tự nuôi sống; 2 là hạng mắc nợ nần không có thể trả; 3 hạng không làm được gì ở đời; 4 là hạng người trong sạch không nhiễm mùi đời, nghe Phật xuất thế có gặp, xem kinh tâm vui sướng tỉnh ngộ, không còn tham vinh hoa phú quý nên bỏ nhà đi tu. Đức Phật nó có 4 cái hạng người mà đi xuất gia. Có khi là thời Phật cũng rất nhiều nha, cái hạng mà hạng bần cùng, hạng mà nghèo không làm gì nổi, rất nhiều cái những người này đi xuất gia. Thành cái hạng đó hạng phước báo nó ít, rồi vô nó là bận rộn rất nhiều, cái Phật pháp coi như là bị ta chê bai rất nhiều vấn đề này. Mà là mình không có phủ nhận được. Ví dụ như nó xuất gia Lan và Điệp chẳng hạn đó, thất tình, mà cái đó mình không thể phủ nhận. Ta vô đây vậy là mình không nhận hay sao? Mà cứ ở ngoài họ nhìn ba cái đó, mấy thầy mấy cô đẹp đẹp vô trong chùa nó thất tình hết á, họ thấy cái kiểu đó họ nhận, rồi nó nói vậy không phải. Cái mục đích của người xuất gia không phải là vì cái thất tình đó mà vô trong chùa à, mà không thể là bỏ những người đó được. Ta họ đang khổ thì không thể bỏ được. Mấy người nghèo mà nó không thể là không cho vô chùa được. Nó cái hạn đó. Hạng thứ hai là mắc nợ nần không có thể trả, họ trốn vô trong chùa. Thành ra sau đó thì mới là già nạn thêm, có mắc nợ người ta không. Thứ ba là hạng không làm được gì ở đời. Ở đời không có làm được việc gì hết á, thâu vô nương vào trong cái cửa Phật. Còn cái hạng người thứ tư là cái hạng mà trong sạch, muốn cái sự giải thoát, không nhiễm mùi đời cái này cách khác. Thành mình thấy trong cái bài Quy Mạng đó có 1-2 câu gì: xuất gia là lòng chân, nhập đạo đó, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa đó, bất nhiễm thế duyên, thượng tu phạm hạnh đó. Trong bài Quy Mạng, sám hội Quy Mạng có để. Thành là từ nhỏ mà mình không bị một cái gì hết á, mà thích vào trong chùa với cái tâm mà nó trong sạch, cái tâm mình thanh tịnh như vậy. Thì cái Đức Phật mới dạy là sau khi ta diệt độ có những cái hạng người như vậy. Vậy sau khi ta niết bàn, nếu có người đến xin tu, phải xét chí hướng họ, nhìn cách đứng ngồi chỗ dụng tâm cầu đạo có tinh tấn vui vẻ không. 3 tháng xét thấy rõ, thấy kỹ cái chí cao lớn như vậy, hạnh trong sạch mới có thể cho nhập chúng làm tỳ kheo. Thân đã xuất gia làm tỳ kheo rồi nên chọn bậc kỳ cựu rành pháp luật làm thầy cho họ, trao cho họ thập giới. Xuất gia thì bây giờ theo cái tăng sự á, rồi tối thiểu cũng phải chờ cỡ 6 tháng mới cho cạo tóc nha. Tịnh nhân tập ở trong chùa có 6 tháng rồi là cạo tóc. Cạo tóc tập sự rồi thấy nó được một thời gian lâu mới cho là thọ giới sa di. Chứ không phải nó vô rồi cái cho thọ là nhất dạ đang tâm đạo không được. Thì trong này nó nói là nếu mà phụng trì giới 3 năm hoàn toàn không thiếu sót mới cho thọ 250 giới đó, sa di thức somana. Con trai muốn xuất gia còn phải thử trước mới cho cạo tóc, huống gì người nữ. Bởi thế phải thận trọng đề phòng sự hiểm nghi xảy ra về sau. Mình nói là bây giờ để xuất gia mà nó dễ quá, đại chúng dễ quá rồi thì nó coi thường đi, hoặc giả cái chí họ không kiên cường được. Thế nên trong luật cũng nói mình đừng có tán thán cho xuất gia, mà phải làm sao nó xuất gia vô, xuất gia là khổ nè. Rồi ăn một bữa rồi là ngủ là ít, cách này cách khác. Nếu người kia mà chịu những cái đó rồi phải thử thách vô thử thách ha, thì mình thấy bên Tây Tạng nó cũng hay nha. Nếu mà người đó là con của quan quyền vua chúa nhà giàu á, hành hạ rất nhiều. Tại vì người đó vô là cái ngã họ lớn lắm, ỷ họ giàu, ỷ họ là con quan quyền cách này cách khác. Thành trong chùa phải hành hạ những người kia thật nhiều, đặng cho nhẹ bớt cái, dẹp bớt cái ngã của họ đi. Con mà nhà nghèo chừng nào thì coi như là đơn giản chừng đấy, hành hạ ít hơn. Cái còn mình bây giờ thấy người đó giàu, với người đó có quyền thế rồi, cái là cho ưu tiên đủ thứ. Đó là cái giới này là cái giới mà biết mà độ người xuất gia thọ tỳ kheo ni có mang thai. Qua tới giới 100-120 là nhược tỳ kheo ni tri phụ nữ nhũ nhi giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết là người nữ kia con còn bú mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề, hồi nãy là sanh bây giờ là bú nha, còn con còn bú thì không, chưa có đời mẹ nó được. Thì là khi mà Phật ở giường cấp cô độc của nước Xá Vệ, có bây giờ có một số tỳ kheo ni độ cho phụ nữ có con còn bú, rồi để con ở nhà, biết nó có con còn bú như vậy thì người kia đi vô chùa không có bồng con theo, bỏ ở nhà gửi lại cho nhà. Về sau những người ở trong nhà, cái đứa nhỏ nhắn mẹ nó khóc dai như vậy, rồi không cách nào mà là dỗ cho nó nín. Ở gia đình ở nhà cái bồng đứa con vô chùa trả lời mẹ đó, trả lời mẹ. Thì ra là vị tỳ kheo ni này mới là vừa ôm mình bắt hết thật mà vừa bế đứa con đi. Tại vì con của mình đẻ mà đời rồi ra mà gửi ở nhà là nó khóc hoài không cách nào, thôi phải bế nó đi vào sớm hết thật cho bây giờ. Rồi bị tu sĩ chê cười, mới tỳ kheo ni mới bạch với hàng tỳ kheo mới bạch Phật mới chế, mới chế giới. Rồi mà là chế xong rồi có người không biết đó là sản phụ hay là không phải sản phụ, sao mới biết? Phật dạy không biết thì không phạm. Cái này cũng như là biết, như cái giới trước là biết người kia có thai, còn cái này là biết người kia con còn bú mà cố mà nhận để mà cho xuất gia thôi tỳ kheo ni nha. Nên là cái này là cái mà biết, thành nó hơi nó bề bộn bận rộn á. Không biết có hai trường hợp: không biết người kia có con còn bú ở nhà, và không biết người kia sinh con. Thí dụ như người đó ở xa ngoài Bắc hay ngoài Trung đâu mình không biết, vô đây xin xuất gia mình thấy như vậy rồi mình cho thôi. Nếu biết phụ nữ kia có con còn bú mà cho họ thọ giới cụ túc làm yết ma 3 lần xong thì hòa thượng ni phạm ba vật đề. Cái hòa thượng ni này đó là nói là ông thầy mà nhận đó. Tại thường thường là chúng ta cái thọ giới không phải như bây giờ mà thọ một cái đàn giới rồi cái hòa thượng đằng đầu đó ông ngồi ông là truyền 100-200 người như vậy, không phải. Hồi xưa Đức Phật rất là đơn giản, thí dụ mình nhận cái người đệ tử của mình thấy là nó có đủ khả năng thọ giới cụ túc, thì mình mới đi mời 9 ông nữa hay là 4 ông nữa, là tất nhiên mình làm hòa thượng, làm thầy của nó rồi, mượn những người kia đến mà để hợp thức hóa. Thế thành là, mình chính mình đều mình biết cái người này đã có con còn bú, mà mình mời những người khác để cho cái người này thọ giới cầu túc. Thế thành trong này nó là nếu biết mà cho thọ giới cầu túc, bạch tứ giấc ma là phạm ba vật đề, hay là một lần bạch ba lần lấy biểu quyết thì ông hòa thượng đằng đầu phạm ba vật đề, còn mấy người kia ta không biết, ta không tội. Còn nếu mà hai lần xong bạch nhị ức ma, một lần thưa hay là hai lần lấy biểu quyết thì coi như là phạm ba tội độc kiết la. Còn một lần ức ma xong thì hai tội độc kiết la, tắc bạch xong một độc kiết la, bạch chưa xong hoặc là trước khi bạch cạo tóc cho xuất gia, họp chúng thọ giới, đắp y vân vân đều phạm độc kiết la. Tại vì khi mà mình chấp nhận đầu chưa cho thọ giới nhưng mà cạo tóc để mà trao y cho họ chưa đắp, tại yết ma chưa xong thì có phạm độc kiết la. Mà có nếu chưa yết ma mà một lần bạch đó, thì phạm một độc kiết la, một lần thưa và hai lần lấy biểu quyết thì coi như là coi là bạch nhị yết ma, phạm ba độc kiết la. Thì cái văn ở này nói theo cái văn của bách nhất yết ma nha. Tại bạch tứ yết ma là ba lần lấy biểu quyết, một lần thưa ba lần lấy biểu quyết, mà một lần lấy biểu quyết là ta thưa thôi chứ ta bạch thôi chứ ta chưa có yết ma. Hay là còn nếu mà lấy biểu quyết rồi thì cái đó là một lần yết ma lần thứ nhất, lấy biểu quyết lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, yết ma lần thứ ba, cái đó là cái bạch tứ yết ma là cộng thêm cái thưa nữa, đó là cái từ của cái tứ phần để chúng nhận đó nha. Mà trong cái bách nhất yết ma của căn bản á, thì cái lần bạch ta không kể, không kể là cái yết ma. Rồi cái lần sau lấy biểu quyết chừng đóng kết mới yết ma, thành bên bách nhất yết ma ta nó gọi là ba lần bạch yết ma, một lần thưa ta không kể. Hiểu chúng hiểu chỗ này không? Tại đây ta nói thường thường mình gọi trong tứ phần là bạch tứ yết ma, là ba lần lấy biểu quyết và một lần thưa. Ví dụ hay như nói là mời mình đi đâu đó chẳng hạn, nói là ngày mời nghỉ học để mà đi Vũng Tàu, nói như vậy mình thưa một lần thưa. Bây giờ trong chúng này có người đi thích đi, không người không thích đi, bây giờ lấy biểu quyết nè, là ngày mời đi Vũng Tàu như vậy, là tôi tuyên bố như vậy, thì bây giờ lấy biểu quyết, ai ngày mời đồng ý đi Vũng Tàu thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Yết ma lần thứ nhất có thành không? Mà tất cả đều đồng ý như vậy là im lặng, thì mình biết là tất cả đều đó là yết ma lần thứ nhất. Rồi yết ma lần thứ hai như trên như vậy đó, yết ma lần thứ ba, ba lần lấy biểu quyết như vậy thì coi như là tóm lại thành là tứ phần, gọi là đó là bạch tứ, một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết bạch tứ. Trong bách nhất yết ma gọi là bạch tam yết ma, lần trước là ta thưa ta không kể, chưa lấy biểu quyết, ta kể là ba lần lấy biểu quyết sau, đó là bạch tam yết ma chứ không bạch tứ yết ma. Nhớ hai cái chỗ này. Một căn bản thì nói là không có nói về bạch tứ yết ma, mà của mình thì là bạch tứ yết ma, đó là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết. Nếu không biết có hai trường hợp, không biết người kia có con còn bú ở nhà và không biết người kia đã sinh con. Nếu biết phụ nữ kia có con còn bú mà cho thọ giới cụ túc làm yết ma ba lần xong, nên hồi nãy này nói đó, thì coi như là hòa thượng ni phạm ba vật đề. Nếu độ phụ nữ còn con nhỏ xuất gia phải bồng bế cho bú mốm nó la khóc hóng quế bừa bãi thì rất phiền đến những người khác, chướng ngại sự tọa thiền tụng kinh lễ bái của họ, lại chính người mẹ cũng không tu được, dễ chuốc lấy quỷ bán. Bởi thế tỳ kheo ni hãy cẩn thận quan sát, không thể độ người bừa bãi. Đây là liên quan đến cái người nữ này nhiều em. Đó là mọi là giới 120. Là qua 121. Nhược tỳ kheo ni tri niên bất mãn nhị thập, giữ thọ cục túc giới ba vật đề, Nếu tỳ kheo ni biết người kia chưa có đủ tuổi 20 cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề, hay là biết, mà cái này cũng là biết, biết rõ người kia chưa đủ tuổi 20, thì khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ, các tỳ kheo mà ni mà nghe Phật nói cho phép ni độ người, bèn những người kia cho độ những người nữ kia xuất gia, không cần biết chúng có dục tâm hay không. Rồi sau khi mà xuất gia, chúng cũng đứng nói chuyện với cái trai có cái tâm nhiễm ô như vậy, đùa giỡn. Rồi tỳ kheo ni nghe thấy như vậy rồi quở trách, rồi mới là đưa hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới đưa bạch Phật, Phật mới cấm. Đức Phật mới nói là trách tỳ kheo ni đủ điều rồi, bảo họ rằng các ngươi nghe cho kỹ, trong chùa muốn xuống tóc cho người nào thì phải là tác bạch cho cả chúng biết, ai nấy đều đồng ý mới được xuống tóc. Nên bạch như sau, cái này là bạch vấn đề mà xin xuống tóc á. Thì thường thường Đức Phật cho phép tỳ kheo ni bao nhiêu tuổi được độ người, mấy tuổi? 12 tuổi hạ nha. Mà 12 tuổi hạ mà cho phép rồi thì lục quần tỳ kheo ni với lục quần tỳ kheo á là những vị đủ tuổi hạ nhận đệ tử, nhưng mà không biết dạy dỗ, còn dốt nát. Phật mới là đưa ra nếu tăng yết ma cho phép, người đó đủ 10 tuổi hạ, 12 tuổi hạ bên ni, 10 tuổi hạ bên tăng, rồi phải được tăng cho phép. Sao chứ là mình đủ tuổi hạ rồi nhưng mà mình dốt nát, không có dạy dỗ cho đệ tử mình, học trò mình á, thì cũng không có là cũng chưa cho phép mình cho họ xuất gia nhận đệ tử nữa. Thì này là biết người kia chưa đủ 20, tại vì cái liên quan, cái phần này có liên quan đến cái số mà thập thất quần tỳ kheo. Thôi vào cái thời Phật mà những cái vị thập quần tỳ kheo này đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, mà cái người mà lớn nhất thập thất quyền là 17 vị đó, lớn nhất bao nhiêu tuổi? 17 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi. Thành là cái số là từ 12 tuổi với 17 tuổi là 17 chú như vậy mà vô Xá Lợi Phất ngày độ cho xuất gia để mà thọ giới tỳ kheo hết. Thành là Phật chưa chế cái tuổi nào, thành là sáng ngày Xá Lợi Phất ngày cũng không có hạn chế đó, nên là cho là xuất gia hết á. Thì khi mà nửa đêm nè, những cái đứa nhỏ nhỏ nó đói bụng chịu không nổi, nó khóc ré lên, Đức Phật mới hỏi trong chúng là hồi hôm đó ai mà khóc cái tiếng khóc mà những cái chú bé nhiều vậy. Thì kheo mới trình bày đó là có một cái số đệ tử của ngài Xá Lợi Phất nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Thành Đức Phật đó là từ đây trở về sau là cấm không được cho nhỏ mà thọ tỳ kheo. Tại vì nhỏ thì nó không chịu được những cái đói cái lạnh, không chịu được những cái tiếng thị phi, không chịu cực được. Thành Đức Phật nó từ đây trở về sau, nếu mà ai thọ tỳ kheo phải là 20 tuổi là chịu đựng được cái sự chê bai, những sự khó nhọc ở thế gian đi. Đó là trong cái giới này, nếu mà ai chưa đủ 20 tuổi thì Đức Phật mới là cho thọ giới sa di trước là một cái thời gian trì 10 giới này là suốt đời, hay là hỏi có thể là giữ được không. Người kia nó đáp từ nay trở đi cho phép thiếu nữ đủ 18 tuổi 2 năm học giới, đủ 21 tuổi thì cho họ thọ giới cụ túc, bạch tứ ức ma, thuyết giới như sau: nếu mà người nữ xuất gia thọ giới cụ túc thì phải trải qua hai bộ tăng. Lần thứ nhất về bên ni không là nói gì, là nó là bổn pháp. Rồi qua cái giai đoạn thứ hai là đem qua bên tăng trao cho chánh pháp, tại vì chánh pháp là ở bên tăng chứ không phải là Phật không có giao cho bên ni. Thì khi mà Đức Phật gần nhập Niết Bàn, Đức Phật mới trao pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm lại cho ai? Cho ngài Ca Diếp, phải không? Mà tại sao Ca Diếp mà là Đức Phật không trao cho ngài Xá Lợi Phất? Cái Xá Lợi Phất là một cái vị mà đại trí như vậy trong hàng thánh văn, mà sao Phật là giao cái này cho ngài Ca Diếp? À, tại sao rồi con giết mà không giao ngày xá lợi phất? Lợi phất là người lớn nhất mà gọi là đại trí trong hàng thinh văn như vậy. Tại vì sao là Phật giao cho ngài Ca Diếp? Nhớ cái điểm chính là Phật giao đó là ngài Ca Diếp là cái người tu hạnh đầu đà. Mà tu hạnh đầu đà là cái mà một trong bốn thánh chủng mà Đức Phật đường nêu khen ngợi, có một hàng tỳ kheo thiểu dục tri túc. Thành hồi trước có soạn một cái nghi để mà nói lại bốn cái thánh chủng là bốn cái điều mà dòng giống của bậc thánh. Thì bên ni thì có truyền đó là đọc là ba cái vấn đề cái chứ là bốn cái hạnh sa môn và ba cái điều mà nương vào đó để mà gìn giữ thiểu dục tri túc của một cái dòng giống của Đức Phật. Thành là nếu bốn điều như vậy bên tăng thì nó đủ. Thứ nhất là suốt đời là đi thất thực để mà sống. Thứ hai là suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là ở nơi vắng vẻ, mà nếu ta có cúng nhà, cái nhà nhọn ở trong hang hay là làm cái nhà mà nó không có tốn kém nhiều. Thứ tư là có bệnh uống hữu lạng dược. Thì đối với Minh Tỳ Kheo Ni thì Đức Phật chế chỉ có ba thôi. Bỏ cái phần gì? Ở nơi vắng vẻ, tại vì ni thì không có ở mình được, không có nên lo nhã. Thì là ba phần đó Minh Tỳ Kheo Ni muốn hạnh thanh tịnh cái hàng sa môn thì phải giữ trao đó. Còn truyền giới Đức Phật trao cho bốn cái hạnh sa môn. Nhớ bốn hạnh sa môn gì? Thứ nhất là gì? Từ đây cho đến suốt đời cái gì? Người ta nói chơi không được, nói chơi vợ lại. Từ đây cho đến suốt đời người ta giận mình được giận lại. Từ đây đến suốt đời người ta đánh mình được đánh lại. Là từ đây đến suốt đời ta mắng chửi không được mắng chửi lại. Nếu mà việc có khởi lên như vậy mình có thể là giữ gìn được, nhận nhục nhục được hay không? Đó là cái bốn hạnh của sa môn nha. Nếu mình học cái đó, mình giữ được cái đó, mình thấy cái sa môn hay tỳ kheo rất là xứng đáng. Còn giờ ta chưa chửi, mình chửi lại. Ba cái điều nào rất khó nha, ta giận mình không được giận lại, mà ta đánh mình đánh lại nữa. Đó là những cái điều mà một vị mà sa môn là cần phải hiểu và cần phải. Thì trong này rồi mới là Đức Phật đưa ra những cái lý do mà liên quan đến này. Phật mới đưa ra là 2 năm học giới, khi mà sọ giới Sa-di-ni rồi phải trải qua 2 năm học giới, đủ 20 tuổi sắp lên mà mới cho thọ là tỳ kheo ni. Thì ở trong này riêng cái bộ tứ phần mà liên quan đến cái học giới 2 năm gọi là chúng học pháp. Nếu như vậy thì là căn cứ vào bộ luật tứ phần thì không có liên quan gì nói vấn đề có thai. Nhớ có thai là chỉ duy nhất cái bộ gì? Thập tụng. Bộ tứ phần này tại sao là làm mười? Nếu là nó liên quan đến cái giới mà chúng ta sắp học đây là thập nhị tạng giá, là nếu người nữ đã có chồng thì 12 tuổi được thọ giới cụ túc. Còn nếu mà đồng nữ, nhớ, nếu mà nói là phụ nữ để có chồng rồi giàu nhỏ cũng gọi là phụ nữ. Trong luật là phụ nữ, nếu mà đậu phụ nữ 10 tuổi đã lấy chồng rồi sau đó thôi chồng, phải để cho thêm 2 năm học thức Somana. 12 tuổi truyền giới cụ túc. Cái này là cái giới này mình phân tích rất kỹ nha. Tại vì phong tục ở Việt Nam với Trung Quốc là nó không chấp nhận cái chỗ này. Mà cái chỗ này có trong luật đàng hoàng, trong luật ngũ phần dẫn ra cái điều này rõ ràng về cái duyên khởi. Thì mình không thể là phủ nhận trong luật được là chúng nhớ nha. Thật ra là mình nói trước là 2 năm học thức Somana. 2 năm thức Somana thì về bên những cái bộ luật kia với những bộ luật tứ phần thì nói là muốn làm một vị sa môn, muốn đứng vào trong hàng đại ni không phải là việc đơn giản. Phải học những cái quay nghi, những cái cử chỉ phải tập rất nhiều trong vòng 2 năm cho thuần, cho quen với cái những cái thế gian mà cho nó hết đi mới lên thọ giới làm bậc đại ni được. Nên là 2 năm như vậy, học những cái gì, tập sự những cái gì của bên Đại Ni ở tương lai mới được dự vào hàng trong đó. Thì đó là tứ phần, chỉ nói là làm sao cho nó quen, là làm sao cho nó thuần với vấn đề bên Đại Ni, rồi mới là tập sự như vậy, rồi thuần rồi mới là được đăng đàn thọ giới cụ túc. Phải trải qua 2 năm chứ không đã động gì có thai. Còn riêng với bộ luật thập tụng chỉ đề cập mà là 2 năm có thai, hay cho 2 năm thức somana để ngừa vấn đề có thai hay không, hay chứ không có nói vấn đề tập sự những cái quay nghi, những cái quen tài chỉnh kia để trở thành một cái đại ni. Hay mà riêng cái bộ thập tụng là 2 năm thọ thức somana như vậy để coi có thai hay không. Thập tụng chỉ nói bao nhiêu thôi, chứ không có nói cái liên quan đến những cái hạnh kiểm, những cái tập sự cho nó quen để thọ giới trở thành một đại ni. À, thì thức somana này, thức somana ni này 2 năm á, thì liên quan đến cái giới chúng ta đang học, giới 21 phải không? Là nếu thì cái ni biết tuổi chẳng có đủ 20 cho thọ giới cụ túc, thì người này phạm ba vật đề. Thì nãy nói là nếu mà không đủ 20 tuổi thì người đó là nó không có đủ những cái mà chịu đựng đó. Còn qua cái giới thứ 22, nhược tỳ kheo ni niên thập bát đồng nữ bất giữ nhị tế giữ học niên mãn nhị thập tiện giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đồng nữ 18 tuổi mà chẳng cho 2 năm học giới, rồi để đủ tuổi 20 lại cho thọ giới cụ túc thì phạm ba vật đề. Nên là nếu mà là thọ giới cụ túc như vậy phải trải qua là 2 năm, đó là đồng nữ. Còn nếu mà phụ nữ như vậy thì trải qua 2 năm, người kia có 12 tuổi thì mới trọi chuyện giới cụ túc. Còn ở đây ta nói nếu mà đồng nữ 18 tuổi phải cho trải qua 2 năm học giới, rồi đủ 20 tuổi như vậy mới cho thọ giới cụ túc. Mà nếu không có đủ như vậy, tuần tự trải qua về phạm ba vật đề, đó là cái giới thứ 22. Khi mà nó Phật ở nước Xá Vệ, bây giờ các tỳ kheo ni nghe Thế Tôn chế 20 tuổi do thọ giới cụ túc, bèn cho những người 20 tuổi thọ giới cụ túc mà chưa từng 2 năm học giới. Hay giờ vậy khi thọ giới cụ túc rồi họ không biết học giới gì, các tỳ kheo ni mà quở trách gì là Thế Tôn chế giới là tuổi 18 cho 2 năm học giới, đủ 21 tuổi, 2 năm học giới là đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ni, là tại sao chị không có tuân theo như vậy? Tại vì Đức Phật nó cho 20 tuổi, không đủ 20 tuổi không cho thọ giới cụ túc. Thì khi Phật nó cho 20 tuổi rồi, những người đồng nữ kia đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc mà không trải qua 2 năm học giới, thành những người kia những cái quay nghi không biết gì hết. Thì nếu mà thức somana này học những cái gì, thường thường mình nói là thức somana là học cái gì của trong cái thời gian của thức somana. Phiên âm đó là thức somana, mà cái chữ nó là sikshamana, là phiên âm ra trại trại coi là thức somana. Cái nghĩa đó là chánh học nữ, là cái người mà học những cái việc mà trước khi làm tỳ kheo ni á, thì thường thường thức somana học những gì Nếu mà người làm thức somana học gì? Đầu tiên là giữ mấy giới. Sao mấy giới? 4 giới căn bản với gì nữa? Rồi gì nữa? 292. Còn cái căn cứ vào bộ luật Ma Tăng Kỳ thì phải là 6 giới căn bản, rồi là 18 phụ tùy, 292 hành pháp, là coi như giữ trên 300 giới. 300 giới thì phải phân tích 6 cái giới đầu là 4 giới căn bản. Nếu mà có phạm như vậy thì sao? 4 giới căn bản trục xuất, không còn thức somana mà cũng không cho thọ tỳ kheo ni sau này. Nhớ là 4 giới căn bản, hay là dâm, sát, đạo, vọng. Vọng này là đại vọng ngữ. Còn 18 phụ tùy, phụ tùy này qua ma tăng kỳ mới có, có tứ phần không có, không có đề cập. Rồi còn 6 pháp này, 6 pháp gì? Thứ nhất là hai bên có cái ý nhiễm tâm nhưng mà xúc chạm nhau. Thì nếu mà xúc chạm nhau thì bên tỳ kheo ni thì phạm ba la di, không cho sám hối, phải không? Giới thứ năm, 4 giới căn bản rồi. Rồi tỳ kheo ni là cái giới thứ năm, hai bên có nhiễm tâm để cho người nam xúc tạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, đó là giới thứ năm. Giới thứ sáu là hẹn, đủ 8 việc, hẹn hò hoặc hai bên có nhiễm tâm, cho nắm tay, cho nắm áo, rồi cho xúc chạm, hẹn hò đi chỗ vắng này kia nọ, trong đó là đủ 8 việc như vậy là phạm ba la di, không cho sám hối. Hay rồi là thứ bảy là che giấu tội nặng của một vị tỳ kheo ni kia. Thứ tám là tùy thuận tùng theo một vị tỳ kheo mà trong tăng chưa giải cái ước ma, quả trách cho vị kia. Đó là những cái pháp mà 8 pháp căn bản của tỳ kheo ni phạm ba la di không cho sám hối. Còn 6 cái học pháp của bên thức Somana, kể lại coi. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là xúc chạm với người nam, nếu mà phạm 4 giới đầu thì trục xuất, không cho sám hối. Còn phạm 6 cái giới này là được sám hối, mà bắt thọ giới trở lại từ đầu. Thí dụ như mình thọ thức Somana mà gần đủ 2 năm rồi, mình phạm cái này coi như là bỏ hết, nhớ bỏ hết làm từ đầu. Thì 6 giới này kể coi những sai. 6 giới này 6 giới gì? Thọ coi như giữ tỳ kheo rồi thức sâu quên hết, phải không? Thứ nhất là xúc chạm nè. Thứ hai là trộm dưới 4 tiền. Thứ ba là giết cái loài và bàn sanh cho sám hối. Thứ tư là nói dối thường, đại vọng ngữ thuộc về cái giới nặng này. Thứ năm là ăn phi thời. Thứ sáu là uống rượu. Phạm 6 giới này thì coi như là cho thọ lại, bắt sám hối và thọ lại từ đầu. Thế thời gian làm từ đầu á, nên đó là 6 giới. Còn bộ khác thì 6 giới, 6 giới trong cái bộ căn bản á, căn bản thì có 6 pháp nè. Là thứ nhất là không được đưa đường một mình, thứ hai là không được lậu qua sông một mình, vân vân. Thứ ba là không được chạm thân người nam, đó là vân vân, đó là trong cái bộ căn bản. Thành ra ta nói về học pháp này không phải là có cái giới hẳn hoi những cái bộ này, là nói cái chỗ này như bộ kia chế ra cái kia, không phải như cái giới tỳ kheo hay giới sa di hay là cái giới mà bát quan trai. Đây là Đức Phật chế, không phải là cố định cái giới thức Somana. Cái này là cái phương tiện thành cái bộ này thì cứ đưa ra cái này, bộ kia đưa ra cái kia, nó khác nhau. Thì cũng ví dụ như là bộ Ma Tăng Kỳ thì nó 16 cái tùy pháp, mà 16 tùy pháp này thí dụ như là, thứ nhất là ăn uống phải được ngồi trên sa di ni, ngồi dưới tỳ kheo ni nè. Thứ hai là tỳ kheo ni không thanh tịnh thì thức Somana cũng không thanh tịnh. Là thứ ba là được ngủ chung với tỳ kheo ni 3 đêm. Thứ tư là sa di ni được ngủ chung với sa di 3 đêm chẳng hạn. Đó là nói về cái 18 tùy pháp ngoài 6 cái điều ra, rồi còn 16 tùy pháp ở trong Ma Tăng Kỳ đã dẫn. Rồi là tất cả được chung đó là học 292 cái hành pháp. Thì hành pháp này gồm có những cái phần trong tăng tàng của bên đại ni nè, ba vật đề cũng có, rồi là chúng học pháp là cũng có, cộng lại là 292 cái hành pháp, coi như học hết những cái gì của bên đại ni đã học. Mới đó là cái tập sự, mà những cái hành pháp này là không có tội nha, không có cái tội. hai thành bốn giới căn bản thì đuổi ra khỏi sáu giới này thì coi như là sám hối thọ lại từ đầu của thức Somana. Còn hành pháp này là coi như là bị rầy rồi thôi, không có kết tội. Đó là tập để học những cái gì của thuần của bên Đại Ni mà thôi. Đó là về thức Somana, là cái ông chúng học pháp. Hay thành là nếu mà nó thọ bên tác pháp Viết Ma ở bên Sajini thì chỉ bạch nhị thôi. Còn nếu mà bên thức Somana thì phải bạch gì? Bạch tứ nha. Thức Somana thì phải bạch tứ. Bây giờ 123, Nhược tỳ kheo ni niên thập bát đồng nữ, giữ nhị tuế học giới, bất giữ luật pháp, mãn nhị thập tiện, giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cho đồng nữ 18 tuổi là cho 2 năm học giới mà chẳng cho 6 pháp, đưa đủ được 20 tuổi lại cho thời giờ cụ túc phạm ba vật đề. Ta coi như là nếu cho đồng nữ 18 tuổi phải cho 2 năm học giới. Học giới này là học gì? Là học 6 pháp. Mà nếu không cho học 6 pháp này tới 20 tuổi rồi cho thọ cụ túc giới phạm ba vật đề. Vậy có khi làm thức Somana là học 6 pháp. Đây là nói vấn đề mà của tứ phần. Còn nếu mà nói về tăng kỳ phải học thêm 18 cái tùy pháp. Mà đây ta nói là có 6 pháp chứ thật sự là 292 vấn đề hành pháp. Thành bây giờ phân biệt cái chữ nha, 292 hành pháp là 292 cái pháp này bên thức Somana phải hành, tất nhiên phải học phải hành ra đó. Còn 6 pháp này là phải giữ. Nhưng mà 6 pháp này giữ, nếu mà có lỡ phạm thì coi như là phải sám hối thọ lại từ đầu. Còn 4 giới căn bản này thì phải là trục xuất, tại 4 giới này là làm nền tảng cho tất cả các giới. Ví dụ như là cái giới mà 5 giới thì cũng 4 giới này thuộc về cái tánh giới, nếu mà phạm thì cũng được sám hối. Cũng trục xuất ra mất cái giới, mất giới Ubhāyi. 4 giới này áp dụng tất cả các giới thuộc về cái tánh giới. Mà bên Bồ Tát giới cũng vậy, là sát đạo dâm vọng, 4 giới cái căn bản. Thì đây thức Somana 4 giới này cũng phạm thì cũng là trục xuất. Rồi 6 cái pháp thì coi như là được thọ trở lại mà từ đầu. Thành là thức Somana phải là cho học 6 giới. Nếu mà cho thọ mà không học 6 giới thì là nếu cho lò thọ tỳ kheo liền thì phạm. Đó là về cái giới thứ 23. Cái giới này mới nói rằng là Sajini muốn thọ cuộc túc giới trong thời gian 18 đến 20 tuổi và học 6 pháp trong 32 năm cho đủ, gọi là chánh học nữ, thức Somana đó. 6 pháp là không dâm dục nè, không trộm cắp, không giết sinh mạng, không nói dối, không ăn phi thời, không uống rượu. Nếu thức Somana phạm giới dâm phải diệt tẩn là 4 giới đầu. Nếu thân xúc chạm với nam tử có tâm nhiễm ô gọi là khuyết giới, phải thọ giới lại. Còn nếu trộm 5 tiền vàng trở lên phải đuổi ra. Trộm dưới 5 tiền vàng là khuyết giới, phải thọ giới trở lại. Nếu đoạn mạng người phải diệt tẩn, đoạn mạng súc sanh khuyết giới, phải thọ giới trở lại. Tự bảo mình đắc giới thượng nhân đặc thánh phải diệt tẩn. Đây là sát đạo dâm vọng là 4 giới chính. Nếu có ý vọng ngữ thư khuyết giới phải có thọ lại. Nếu ăn phi thời khuyết giới phải thọ lại. Nếu uống rượu khuyết giới phải thọ lại. Đó là phân tích kỹ nè. Nếu tỳ kheo ni cho con gái 18 tuổi 2 năm học giới mà không dạy 6 pháp, cứ đủ 20 tuổi bèn cho thọ về cụ túc. Khi xướng giới 3 lần xong, hòa thượng ni phạm 3 vật đề, bạch nhị yết ma xong, phạm 3 tội lục kiết la, như giống hồi nãy trước vậy. Thức Somana được 2 năm học giới xong phải làm 18 việc như ma tăng kỳ. Có nói như vậy. Thứ nhất là ở dưới tất cả đại tỳ kheo ni. Cái này trong ma tăng kỳ chứ là tứ phần nó không có nha. 18 gọi là 18 tùy pháp á. Rồi 292 là hành pháp. Cái này tùy pháp nha. Là ở dưới tất cả đại tỳ kheo ni, ở trên tất cả Sajini, Thứ ba là có việc thức somana không được phép mà đại ni thì được. Thứ tư là những việc đại ni không được làm thì mà thấy sức soa mana cũng bị cấm. Thứ năm là đại ni được ở chung thức somana ba đêm. Thứ sáu là thức somana được ở chung với sayini ba đêm. Bảy là thức somana được trao đồ ăn cho đại ni. Thứ tám là thức somana nhận đồ ăn từ sayini. Thứ chín là đại ni không được nói với thức somana danh từ balayi cho đến việt tỳ ni. Tại vì đó là thức somana cũng chưa phải là bên tỳ kheo ni, thành tỳ kheo ni không được nói những cái danh từ mà balayi hay là độc kiết la, hay việt tỳ ni là độc kiết la. Thứ mười chỉ được phép nói bất dâm, bất đạo, bất sát, bất dọc ngữ mà thôi, chứ không nói về thiên thụ. 11 là sức somana đến ngày Bồ Tát tự tứ vào giữa tăng chúng quỳ gối chắp tay bạch: bạch chư đại đức, con tên thanh tịnh, xin chứng minh. Nói 3 lần rồi lui, chứ không được quyền ở trong chúng mà Bồ Tát. 12 nếu phạm 4 ba la di sau cùng phải học giới lại từ đầu. Mở 13 từ giới tăng tàng, từ thứ 19 trở xuống nếu phạm giới nào phải làm pháp sám tội ác tác, đọc kia là 14 nếu phá năm giới tùy số ngày phạm học lại giới. 15 năm giới là ăn phi thời, ăn rồi ăn nữa, cầm vàng bạc tiền, uống rượu và mang hương hoa. Thức somana nếu khuyết giới sám hối xong phải theo tăng xin giới, tăng tác pháp cho học giới lại. Trong 2 năm học giới giữ gìn sáu pháp thanh tịnh không phạm mới có thể thọ giới cụ túc được. Vì tâm người nữ dễ mềm lòng mà nhiễm dục tình, nên cần học giới và sáu pháp trong 2 năm đến khi kiên cố tính thọ giới pháp mới cho thọ cụ túc giới, thì không đến nỗi thối đọa. Bởi thế làm tỳ kheo ni phải tận tâm hướng dẫn. Nếu phạm giới này tức là đã tự lầm lạc và khiến người lầm lạc. Nên là dặn bên tỳ kheo ni khi mà nhận người cho thọ thức somana là phải thực hiện như vậy. Ngày là giới là 100. Rồi giờ 24 nè. Nhược tỳ kheo ni niên thập bát đồng nữ giữ nhị tuế học giới, giữ sáu pháp mãn nhị thập, chúng tăng bất thính tiện giữ thọ cụ túc ba vật đề. Hay là nếu mà tỳ kheo ni đồng nữ tuổi 18 cho 2 năm học giới, cho học sáu pháp đủ 20 tuổi, chúng tăng chẳng cho phép lại cho thọ giới cụ túc. Và ba vật đề giới 24 này là đủ 2 năm học giới rồi, đủ học 6 pháp rồi, nhưng còn thêm là đủ 20 tuổi phải chúng tăng cho phép. Đủ điều kiện rồi nhưng mà chúng tăng cho phép. Cũng như giống như bình ni 12 tuổi hạ thì Đức Phật cho phép được nhận đệ tử, nhưng mà sau đó là đủ 12 tuổi hạ là dốt nát, nhận đệ tử không biết dạy dỗ. Đức Phật mới nói phải là đủ 12 tuổi hạ phải tăng cho phép, yết ma cho phép mình xúc chúng, chừng đó mình mới được quyền mà nuôi chúng. Cái giới này Phật có xá vệ. Tỳ kheo ni nghe Thế Tôn chế giới cho con gái 18 tuổi học giới và 6 pháp trong 2 năm, đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc, bèn độ cho họ là những người mà mù nè, chột mắt nè, điếc nè, có tật thọt chân, câm ngọng và các thứ bệnh khác làm mất mặt chúng tăng. Các tỳ kheo ni nghe những vị này là quở trách vì thầy độ cho người đệ tử bừa bãi. Dầu là Đức Thế Tôn có chế giới cho phép độ con gái 18 tuổi sau 2 năm học giới và 6 pháp đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc, nhưng mà cô độ bọn người mù chột và mắc những thứ bệnh như thế này quả là quỷ nhục chúng tăng. Quả trách bạch tỳ kheo, tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn mới nhóm chúng lại: từ nay trở đi phải bạch tứ yết ma, truyền giới cụ túc cho tỳ kheo nơi kia. Kẻ thọ giới phải đi ra ngoài giới sư hãy tác bạch để cử giáo thọ. Thì cái cách thức là bạch để mà truyền ha, thì mình thấy nó đủ ha, đủ là tuổi, đủ năm để học giới, nhưng mà phải tăng cho phép. Tại vì có nguyên nhân là con số mà không đủ điều kiện thọ giới của một vị tỳ kheo ni, đó là phải là trải qua 13 già nạn và 15 khinh già, đó là giữa chúng tăng. Thành là khi mà thọ giới cần có mặt cái tôn chứng là vậy đó, là ta phải yết ma. Yết ma phải lựa những người nào mà là không đủ căn cũng không cho thọ, là đã đủ rồi. Nhưng mà hàng tỳ kheo ni này không lựa những người đó làm mất mặt chúng tăng hoặc giả là mang tiếng đó, nên Phật mới cấm. Đủ là 2 năm học giới, đủ tuổi rồi, đủ 6 pháp rồi, phải cần có chúng tăng, chúng tăng cho phép. Đó là giới thứ 24. Qua cái giới thứ 25 là nhược tỳ kheo ni độ tằng giá phụ nữ niên thập tuế, giữ nhị tuế học giới, niên mãn thập nhị thính giữ thọ cụ túc giới, nhược giảm nhị thập giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni độ người phụ nữ từng có chồng, độ tằng giá phụ nữ là nếu tỳ kheo ni nè là từng độ cho người phụ nữ tại vì đã 10 tuổi mà có chồng cũng vẫn kêu là phụ nữ, còn lớn mà chưa có chồng cũng gọi là đồng nữ, đồng tử như vậy. Hay là nếu tỳ kheo ni mà độ người phụ nữ từng có chồng mới 10 tuổi phải cho 2 năm học giới, rồi tuổi đủ 12 cho thọ giới cụ túc. Nếu mà dưới 12 tuổi cho thọ cụ túc phạm ba vật đề, cái này là cái văn của trong tứ phần nha, thì là mình dịch theo cái tứ phần đó, đó là tuổi đủ 12 ta nhờ, niên mãn thập nhị thính thọ cụ túc giới. Mà cái thập nhị này ngài Chiêu Minh cũng như một số sách luật của Việt Nam không chấp nhận ở chỗ này, dịch khác. Cái thập nhị tằng giá nè là khác, nhớ cái chỗ này là ngài Chiêu Minh ngài không chịu. Là chúng ta thời gian chúng ta học tới cái chỗ đó trong Yết Ma Chí Nam á, ngài Chiêu Minh ngài nói dịch cái chỗ này, ngài dịch ngài nói về nếu phụ nữ đã từng có chồng thì thôi chồng 10 năm, đó, 10 năm cho xuất gia 10 năm, thêm 2 năm học thức Somana, thành trải qua 12 năm như vậy thôi chồng rồi mới cho thọ giới cụ túc. Nhớ cái chỗ này, đây là cái lời mà dẫn ra của ngài Chiêu Minh trong Yết Ma Chí Nam. Còn Việt Nam một số mà mấy ngài làm luật á, mấy ngài cũng căn cứ vào trong này. Thập nhị tằng giá là những người từng có chồng phải trải qua 12 năm thôi chồng, nhớ. Rồi cái ngài Chiêu Minh ngài giải thích như vậy, cái người mà đã có chồng rồi thì cái tâm lý sinh lý rất là bề bộn, vô trong chùa mà xin xuất gia như vậy rồi phải cạo tóc để đó 10 năm rồi mới là cho 2 năm học giới, chừng đó cho thọ giới cụ túc. Nhị thập tằng giá dịch vậy, nhớ cái chỗ này đâu mình biết mình dẫn nha. Tại vì ngài Chiêu Minh ngài nói nếu mà cái người mà đã từng có chồng phải để 12 năm như vậy mới cho thọ giới tỳ kheo, là để cho cái dục tình nó thiệt là lắng xuống rồi đã. Tại từng có chồng rất là bề bộn, cái ý tưởng nó quân tập rất là bề bộn, nên để trải qua 12 năm ở trong chùa mới cho thọ tỳ kheo ni. Đó là ngài Chiêu Minh với Việt Nam. Việt Nam làm luật là căn cứ vào đó. Thì cái này là bên ngũ phần khác. Bên ngũ phần mới là nói có cái duyên khởi rõ ràng nha. Duyên khởi rõ ràng thì nói như ngài Chiêu Minh thì mới thấy cũng có lý. Tại vì ngài Chiêu Minh ngài nói là cái phong tục của Á Đông không có vụ mà 8 tuổi có chồng, 10 tuổi thôi chồng, nhớ không, có cái vụ đó, có không có hôn phối được cái tuổi mà trẻ như vậy. Thì ngài không chấp nhận vấn đề cái phong tục đó. Thì cái này mình dẫn trong cái ngũ phần, nhớ lại chúng ngài dẫn trong ngũ phần á, là vào cái thờ Phật có cái cô gái là 8 tuổi lấy chồng, 10 tuổi thôi chồng, rồi mới lại bà đại ái đạo tỳ kheo ni xin là vô tu thọ giới tỳ kheo ni. À, thì bà đại đạo mới nói rằng là cô cái tuổi còn quá trẻ, làm sao cô hầu hạ được bậc đại sa môn, hầu hạ bậc thầy như vậy, sao cô làm được? Thì cái cô gái 10 tuổi này, cô mới nói là con đã từng có chồng hầu hạ chồng rất là khó, mà con làm được huống gì là hàng sa môn. Thì bà đại đạo tỳ kheo ni mới đem cái việc này thưa với Phật. Phật nói là được, nhớ được là cho 2 năm học giới, rồi là cho thọ tỳ kheo ni. Là cái cô gái nếu đã từng có chồng 12 tuổi được thọ tỳ kheo ni, nhớ cái chỗ này, nhị thập tằng giá, cái từ mà nhị thập tằng giá, hay là nếu người nữ đã từng có chồng 12 tuổi được thọ giới tỳ kheo ni. Còn nếu mà người nữ là đồng nữ thì phải là 18 tuổi cho học 2 năm thức somana, đúng 20 tuổi mới là cho thọ tỳ kheo ni. Nhớ là do chỗ này trong cái ngũ phận á, thì mình thấy duyên khởi có rõ ràng, nó rõ ràng. Mà Việt Nam này, Trung Quốc không chịu cái vụ này, đó là ta có chồng rồi mà 12 tuổi cho thọ tỳ kheo ni thì cái đó ta không chấp nhận. Thì cái điều này thầy có chứng minh nha, chứng minh cái dục của con người á, là ở xứ nóng cái dục nó khởi lên sớm. Mà thành là có một lần thì đi Ấn Độ cách đây chừng cỡ gần 10 năm á, thì mướn một cái chiếc xe chở mấy thầy đi từ cái khu thánh tích này có thánh tích kia mình tham quan á. Thì đằng này mới hỏi cái ông tài xế, cái tài xế mà cái luật mà tảo hôn của Ấn Độ, ông nó có cái làng của ông là 12-13 tuổi lập gia đình đó, người nữ á. Mình thấy nó vậy là thờ Phật nó có rõ ràng cái ông này luật ngũ phần đấy, với bà vợ có găng đi dường như là có 14-15 tuổi à. À, thì cái này là cái mà để chứng minh rằng trong bộ luật ngũ phần. À, còn Ngài Chiêu Minh với Việt Nam đem theo cái ý của cái xã hội hiện tại của mình, không có ai 8 tuổi gả lấy chồng mà 10 tuổi thôi chồng, 12 tuổi thọ thì kheo ni không có. Nhớ cái việc này là ở Đông Phương này không có vấn đề này. Tại sao mà ngũ phần có rõ ràng cái duyên khởi của bài ái đạo? À, thì nhớ cái thập nhị tằng giá, thập nhị tằng giá là 12 tuổi, con gái 12 tuổi đã từng có chồng, tằng giá. Thế là mình thấy là hai cái nào nó cũng có lý đó nha, trong tướng phần nó cũng có lý. Nhưng mà Ngài Chiêu Minh Ngài cũng có lý, Ngài nói cái người mà nó có chồng rồi thì phải là phải để cho cái tâm mà nó khô, nó lạnh cái đã, nó lặn hết vấn đề cái dục vọng nó xuống, chứ không phải như là cái người thường. Thế là làm mấy hòa thượng hồi xưa mà để độ những người nữ, những cái bà hoàng, những cái bà phi nữa, thì cũng căn cứ vào đây là để cho cái lửa lòng của bà nó tắt hết trọn, lạnh nhạt rồi đó, trải qua 12 năm thấy bà la quá trời. Thì sau này mới là lượng lại. Nhưng mà thật sự những người có gia đình mình thấy nó hơi bày bộn nhiều lắm, phải không? Vô chùa rắc rối, những cái tánh mà quân tập hồi còn nhỏ, rồi có chồng có con này kia nọ. Đại chúng thấy bên tăng cũng vậy, bên ni cũng vậy. Đôi khi bên ni nó dễ dàng hơn bên tăng nữa. Bên tăng mấy vị mà trung niên xuất gia ưa làm lớn mau lắm. Cái diện mạo coi như là điềm đạm, đã từng làm cha, từng làm chồng, mà từng xu gia này kia nọ, rồi họ ăn trên ngồi trước, họ rất là điềm đạm. Hôm trước dường như thầy có kể, như ở đây hôm trước là mấy thầy ở đây còn nhỏ, còn chóp này kia, chung cái lớp sơ cấp mà. Rồi đó là Hòa Thượng Thiên Hòa có cất mấy cái nhà lá, mấy cái nhà cũng đẹp lắm, cho mấy cái ông mà lớn, mấy ông có quan quyền, giàu có với có chức phận ở trong xã hội á, rồi đi xuất gia, những mấy ông dược sĩ, những bác sĩ à. Rồi là ở đây hồi đó mấy thầy ở là 400 mấy, mà một cái phòng như vậy là như cái giảng đường này như vậy ở là 60-70 á, cái đơn khích như vậy hết á. Rồi những cái chú 14-15 tuổi, 12-13 tuổi cũng vô học cái sơ cấp mà còn chóp, rồi nó giỡn, giật lộn nhau trên đơn này qua đơn kia, cái việc đó còn nhỏ mà đâu có ngại gì. Còn có một chuyện mà Hòa Thượng Trí Tịnh ông kể nha, Thì xuống dạy mấy thầy cái hòa thượng kể nha. Ông nói hồi đó có mấy cái bà hộ trì Tam Bảo mà Ấn Quang á, mấy bà lớn, mấy bà cũng bà này bà kia này kia nọ nhiều lắm, bà lớn cúng kiến này kia nọ, ba hộ trì á, Ấn Quang á. Cái bữa đó lên thăm hòa thượng Trí Tịnh, dắt trưa cả 11 giờ đi xe hơi rồi lên thăm rồi đậu xe ở phía ngoài chùa ở trên sân á, mà mấy chú chóp trưa mặc quần xà lõn á, quần ngắn rồi cái ở trần đi đánh đáo rồi bắn thun đủ thứ á. Trưa nó không có ngủ, nhỏ đâu có ngủ đâu, mấy ông chóp đâu có ngủ. Rồi cái nó bả đi lên trên thăm hòa thượng, thăm hòa thượng hồi bả vô cái mắng vốn liền à, nó trời mấy chú nhỏ cho mất oai nghi ở trần mà đi đánh đáo đánh đầu trước sân là thấy nó không có đẹp. Là thưa hòa thượng, ông nói rằng hòa thượng Thí Tịnh không có nói, không rằng không có trả lời liền mấy cái đó. Bả nói chuyện nó đồ nó sửa dặn là đi về đánh lễ hòa thượng rồi đi về. Hai về rồi cái là hòa thượng hỏi mấy cô ăn chay trường lâu chưa? Mấy cô nói dạ chưa, tụi con ăn chưa, chưa ăn chay trường, chú có ăn cái kỳ à. Hòa thượng nói mấy chú đánh đáo nè ăn chay trường á, không có rầy không nói vậy nữa. Nói mấy bà ngon lành vậy chứ ăn chay trường, chứ mấy chú nói ta ăn chay trường đó là rầy bà nói chứ. Thế rõ ràng mấy ông nhỏ vậy là ăn chay trường nào nó hơn chứ. Mình cũng thông cảm cho mấy đứa nhỏ bỏ cha bỏ mẹ, nhớ mười mấy tuổi mà vô trong chùa. Thành đại chúng thấy nếu mà từ cái ông chóp ông điệu á, ông điệu ở trong chùa mà ông giữ được tới lúc mà ông lên làm thượng tọa hòa thượng mà nó đường hoàng trợ, mình thấy cái đảnh lễ chừng nào mà cho nó mệt mỏi, thấy không? Nếu mà giữ được như vậy từ cái chóp nhỏ nó quý biết mấy ở trong chùa. Thì cái đó mà cái một ông điệu như vậy. Mấy thầy gặp rất nhiều mấy cái ông mà trung niên xuất gia có địa vị rồi ông mau làm lớn lắm. Ví dụ đi như vậy ông tướng đạo mạo này cái nọ là hồng hào là ta rước mấy người đó, chứ mấy ông chóp là ở chùa mấy chục năm ai rước hết á. Ta nhớ là tưởng là mấy người đó là thượng tọa với hòa thượng không à, thì luôn luôn lúc nào cũng ăn trên ngồi trước à. Thì cái đó cái rất nhiều. Có một lần hòa thượng Trí Tịnh có nói ra ngoài Linh Sơn á, Linh Sơn ở ngoài Vũng Tàu trước cái chùa hòa thượng á. Hồi đó có ông công chức mới xuất gia cạo tóc, rồi thường thường chiều cái công phu trong chùa như vậy. Thì có một cái bộ ngựa phía ngoài cái sân gần cái nhãn á, hòa thượng ngồi đó, ngồi đó niệm Phật rồi chơi vậy thôi. Thì cái ông này ông cũng có cái phòng riêng, cái ông ra xách cái chuỗi ra ông ngồi, hòa thượng nói ông hất càm, ông nói là chúng nó đang tụng kinh Di Đà ở trên chánh điện á, đang tụng kinh chiều, công phu chiều. Ông nói sơ cơ những cái người đó giờ này đó là làm cái việc đó, cả tôi với thầy đâu có cần làm ba cái việc đó. Nhớ nó chúng là họ chiều thì họ công phu gì đọc kinh này, công phu chiều ở chùa còn họ tu cao, cả tôi với thầy đâu có cần làm việc đó. Hòa thượng Thí Tịnh mới nói đúng, mấy người đó là vô là nói lại những cái lời Phật dạy. Còn tôi với thầy thì không làm việc đó, nó chuyện đời. Mà rõ ràng hòa thượng nó đang nói việc đời chứ không nói việc đạo, thấy không? Rầy bằng cách khéo, nhớ cái chỗ đó. Thì mấy người đó ưa nó bà có nói lý đó, chứ không họ không có nói sự. Những người đó rồi là có một lần hòa thượng có kể là trên núi đó, lên trển là núi Thị Giải ngồi có cái ông thầy đó, ông cũng mà là mới tu thời gian. Rồi là ông ngồi trên tảng đá, buổi chiều ngồi hai người hòa thượng với cái vị đó ngồi trên tảng đá nói chuyện. Nói chuyện là nói bây giờ tôi không có chấp cái gì nữa đó. Tôi không có dính mắt, không có chấp gì hết. Mà trên tay có người đó đang cầm cái điếu thuốc để hút, nó cháy hút. Thì hòa thượng đó lại nói vậy, cái hòa thượng là giật cái điếu thuốc để châm vô trong cái bắp dế ông nhảy, ủa không có chấp sao vậy? Rõ ràng mấy cái đó là nói cái kinh nghiệm, tuy là nói chơi chơi và cái việc nó thường, với thật sự cái đó mình học á, nhưng mình học nó sâu lắm. Cái người cái hành giả và cái học giả, nhớ cái học giả thì anh nói không giống ấy, còn hành giả thì điều đó là rất quan trọng về vấn đề đó. Để chúng thấy rằng là cái mình là bên ni bên tăng cũng ra thấy cái người mà trung niên xuất gia vô chùa rất là khó, nó rất là khó mà nó bề bộn gì, cái nó liên quan đến cái thập nhị tầng giá nè. Ha, thành mình nói thấy nói vấn đề mà ngài Chiêu Minh ngài nói cũng rất là hay, thấy không? Ha, thì quan niệm của ngài, ha, cái phong tục cái là ảnh hưởng rất nhiều cái địa phương. Thí dụ làm sao mà Việt Nam với Trung Quốc mà có 8 tuổi mà gả chồng được, rồi 20 tuổi mà thâu chồng, là 12 tuổi cho thọ giới tỳ kheo ni, thì việc đó rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Ấn Độ có chứ bên đây không có. Thì ngài Chiêu Minh ngài sớ giải, ngài viết ở trong Yết Ma Chỉ Nam, ngài theo quan điểm của ngài, ha, thì cũng nó hay. Ha, thì là phải ngài dịch trở lại là nếu người nữ đã từng có chồng rồi phải trải qua 12 năm lửa lòng thiệt tắc cái chừng thiệt nguội chừng đó cho thọ tỳ kheo ni. Mà thấy cái này nó rất hay. Ha, tại vì tập tục của họ là bao nhiêu năm thế gian họ nuôi chồng nuôi con nuôi bao nhiêu cái gì xã hội họ phải chờ. Ha, thành là còn nếu mà đồng nữ như vậy từ nhỏ mà xuất gia thì coi như là trải qua 18 tuổi là 2 năm thức somana là đủ 20 tuổi. Thì nó cái thấy cái này là nó có lý mà nó hay. Nhưng mà lỡ trong luật Đức Phật đó, có đề cập vấn đề duyên khởi rồi mình không dám cãi đó. Nhưng cái đó là bên Ấn Độ. Cho đại chúng đây là mình tu hồi nhỏ, từ nhỏ 11, 12 tuổi ở chùa rồi mà là ở 20 tuổi mới thọ tỳ kheo ni. Rồi cái người mà từng có chồng như vậy có 12 tuổi cho thọ tỳ kheo ni rồi nó ngon hơn mình quá trời. Nó thấy không? Có chồng 12 tuổi cho thọ, còn mình ở trong chùa vậy 20 tuổi mới cho thọ. Mà cái đó không thể là mình bác cái việc kia được nha. À, tại vì cái này có cái duyên khởi trong bộ ngũ phần có đưa ra bà đại đạo thưa với Đức Phật rõ ràng cái duyên khởi. Nó thành hai cái nào mình thấy nó cũng cần áp dụng nó từng địa phương. Nó từng địa phương như vậy. Thôi tới đây nè. Cái thập nhị tầng giá là nhiều cái chỗ mà cãi nhau rất nhiều về cái thập nhị tầng giá. Từ cái dịch cũng vậy. Chúng có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc để hỏi không? Chúng có gì không có thôi và hồi hướng em.
Chúng sanh vô biên nguyện độ hiền nam vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô Oh.